là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6, 27 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận kết quả thực hiện phong trào cựu chiến binh gương mẫu trong 5 năm qua tại tỉnh Yên Bái. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng lãnh đạo các ban ngành và 100 đại biểu đại diện cho gần 38.000 hộ cựu chiến binh trong tỉnh Yên Bái.
5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu luôn được các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai toàn diện đồng bộ có chiều sâu và có bước phát triển vững chắc. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh đã vươn lên phát triển kinh tế từng bước làm giàu. Đến nay có trên 2.200 hộ hội viên cựu chiến binh đặt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Vận động các tổ chức từ thiện nhân đạo, các nhà tài trợ và cán bộ hội viên quyên góp hàng tỷ đồng, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, mái ấm tình thương, đóng góp công sức vật chất, xóa được 670 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 20 tỷ đồng. Hỗ trợ giúp đỡ trên 1.700 hộ cựu chiến binh thoát nghèo. Các hoạt động an sinh xã hội luôn được coi trọng, tham gia đóng góp xây dựng quỹ từ thiện gần 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội cũng tích cực tham gia phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động cán bộ hội viên hiến gần 2.000 mét vuông đất, đóng góp ngày công lao động, hơn 500 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình phúc lợi xã hội, nhà văn hóa, khu dân cư. Hội cựu chiến binh tỉnh đề ra 7 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2024-2029. Trong đó, phấn đấu hàng năm có trên 95% cơ sở hội đạt vững mạnh, phấn đấu trên 65% hộ gia đình cựu chiến binh có kinh tế khá, giảm hộ nghèo hàng năm 2-3%, phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản xóa hết số nhà tạm, nhà dột nát của hội viên cựu chiến binh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết hiện có 7.150.000 khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 3 với dư nợ ước tính trên 10.188 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng dư nợ. Nhằm giúp khách hàng vượt qua khó khăn, hàng loạt ngân hàng đã triển khai các ưu đãi đặc biệt giảm lãi suất cho các khoản vay hiện hữu, giúp khách hàng giảm áp lực trả nợ, mức lãi suất giảm phổ biến từ 0,5-2% một năm, tùy đối tượng vay vốn và chính sách riêng của mỗi ngân hàng. Không chỉ các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, xã hội cũng công bố tạm dừng thu lãi đối với những hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, đồng thời xây dựng nhu cầu cho khách hàng vay mới, tập trung đẩy nhanh việc giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, ưu tiên vốn cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề để cho vay khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão.
Sở Giáo dục Đào tạo vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2024-2025 và tiếp tục thực hiện ngay một số biện pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Theo đó, các cơ sở giáo dục thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm, trong bối cảnh nhiều gia đình học sinh gặp khó khăn thiệt hại do bão số 3 gây ra, có phương án hỗ trợ các đối tượng học sinh, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thuộc đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn yếu thế, vùng sâu vùng xa địa bàn cách trở, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh và gia đình chịu ảnh hưởng thiệt hại từ cơn bão số 3, đảm bảo có đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập và các điều kiện thiết yếu khác, không để có học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.
Cùng với kiểm tra rà soát các hộ dân bị mất đất, mất nhà phải bố trí chỗ ở mới, huyện Lục Yên đã hoàn thành công tác đo đạc 8 khu tái định cư cho người dân vùng bão lũ. 8 công trình tái định cư để bàn giao cho các cơ quan chức năng tiến hành xây dựng, gồm 2 khu tái định cư tập trung cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai tại xã Minh Xuân và 6 khu khác tại các xã Tân Phượng, An Lạc, Trung Tâm, Động Quan, Trúc Lâu và An Phú. Đối với các gia đình tự bố trí được đất xen ghép, huyện Lục Yên chỉ đạo tiến hành lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với các xã có nhu cầu bố trí tái định cư tập trung, huyện yêu cầu khẩn trương xác định địa điểm để lập phương án thu hồi đất và tạo lập các khu tái định cư để bố trí giao đất cho người dân.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
vừa tổ chức hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật những thông tin mới về tình hình thời sự quốc tế, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, công tác đối ngoại địa phương, quan điểm chỉ đạo chính sách của Đảng Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới do đại diện vụ chính sách Bộ Ngoại giao trình bày tại hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, về đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam là vô cùng cần thiết, đặc biệt là xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của địa phương để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, thực hiện mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Năm 2025, huyện Trạm Tấu được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 58 công dân nhập ngũ bàn giao cho các đơn vị quân đội và công an. Để nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ theo quy trình tròn khâu, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Trạm Tấu đã giao chỉ tiêu tuyển chọn cho từng xã và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự. Đồng thời đề nghị các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền vận động công dân tham gia nhập ngũ, làm tốt công tác tuyển chọn ngay từ cơ sở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, cần quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hướng nghiệp dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo cho quân nhân xuất ngũ về địa phương, sớm ổn định đời sống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Pháp luật Việt Nam, công tác nhân sự luôn được Trung ương đặt ở vị trí then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các chủ trương đường lối của Đảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trên cơ sở thảo luận dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn, Ban chấp hành Trung ương xác định mục tiêu yêu cầu công tác nhân sự Đại hội 14. Trong đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhà nước, phải là một tập thể trong sạch vững mạnh, thật sự đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thực hiện tốt phương châm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương, đi đôi với phát huy mở rộng dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quán triệt đầy đủ sâu sắc và lãnh đạo cấp ủy đơn vị mình thực hiện có hiệu quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, tập trung cao nhất vào các công việc về đích để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các công việc chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Sau những thiệt hại nặng nề bởi bão số 3 và các trận lũ lụt sạt lở liên tiếp thì công tác cứu trợ rất quan trọng, nhưng đó chỉ là trong ngắn hạn. Ước tính sơ bộ của chính phủ cho thấy thiệt hại từ cơn bão số 3 có thể lên tới 50.000 tỷ đồng, khiến GDP năm 2024 có thể mất 0,15% so với dự báo tăng trưởng trước đó là 6,8-7%. Những tổn thất này không chỉ ảnh hưởng tới đời sống người dân, sức khỏe doanh nghiệp mà còn để lại tác động tiêu cực lâu dài đối với nền kinh tế địa phương và cả nước. Để ứng phó với những thách thức đó, bên cạnh câu chuyện bầu ơi thương lấy bí cùng, lá lành đùm lá rách mà các đoàn thể cá nhân thực hiện, chính phủ đã triển khai kịp thời các chính sách kinh tế nhanh chóng hỗ trợ doanh nghiệp địa phương và người dân về trước mắt và lâu dài nhằm phục hồi và tái thiết sau thiên tai. Bão lũ đi qua để lại hậu quả nặng nề, nhưng giữa muôn trùng khó khăn ấy, một trong những nét đẹp văn hóa nổi bật của dân tộc Việt Nam lại được thể hiện rõ hơn bao giờ hết, đó là tinh thần đoàn kết tương trợ, tương thân tương ái. Giữa muôn trùng khó khăn ấy, chúng ta thấy rõ sự đồng lòng của chính phủ đối với nhân dân, đó là điểm tựa để chúng ta vượt qua khó khăn, và chúng ta tin rằng điểm tựa ấy sẽ được tăng cường, củng cố, trở thành cơ chế ứng phó chủ động sẵn sàng cho mọi biến cố từ thiên nhiên. Bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với các tỉnh miền núi phía Bắc. Những ngày trung tuần tháng 9, tại một số địa phương như Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, trên các trục đường nườm nượp xe chở hàng cứu trợ của người dân cả nước đến với đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Đó là những hình ảnh sinh động minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đã có những bất cập trong việc cứu trợ cần sớm được khắc phục để hàng cứu trợ đến sớm, đến đúng nơi cần. Trước hết, đó là việc nhiều xe chở hàng cứu trợ do không thông thuộc địa bàn đường xá nên tập trung về một địa điểm thuận lợi, dẫn đến tình trạng nơi thừa nơi thiếu. Một vấn đề nữa là nhiều đoàn cứu trợ do chưa nắm được nhu cầu của bà con nên tập trung cung cấp quá nhiều mì tôm, sữa, nước đóng chai. Trong khi đó, ở mỗi địa bàn, tại mỗi thời điểm, người dân lại cần những mặt hàng khác. Ví dụ như thời gian đầu, do nước lũ còn cao, có nơi bị cô lập, thậm chí mất điện và nước, nên bà con cần nước đóng chai, sữa, mì tôm, thực phẩm khô không cần chế biến, đèn pin, áo mưa và xuồng. Sau khi nước rút, điện nước dần khôi phục thì cần gạo, mắm, muối, nồi cơm điện, ấm đun nước, bột giặt. Sau nữa là cần vật liệu để sửa sang nhà cửa, cây con giống để phục hồi sản xuất. thiên tai bão lũ sẽ còn diễn biến phức tạp khó lường, việc cứu trợ chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Mong rằng với sự chung tay của cả xã hội, hàng cứu trợ sẽ đến đúng lúc, đúng nơi, phát huy hiệu quả thiết thực. Chuyển đổi xanh đang là xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Doanh nghiệp Việt Nam đã ít nhiều biết đến xu hướng này, nhưng để tiếp cận, bắt kịp và đáp ứng được chuyển đổi xanh thì đang là vấn đề nhiều khó khăn. Kết quả khảo sát vừa được Ban 4 Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân công bố cho thấy nguồn vốn khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp gặp phải trong quá trình giảm phát thải chuyển đổi xanh. Ngoài nguồn vốn, vấn đề nhân sự có chuyên môn về giảm phát thải, chuyển đổi xanh cũng khó khăn không kém. Kết quả thực địa cũng cho thấy doanh nghiệp không biết tìm nguồn lực ở đâu do giảm phát thải là lĩnh vực mới và đặc thù. Khó khăn tiếp theo được doanh nghiệp trong khảo sát nêu ra là các giải pháp kỹ thuật cụ thể. Kết quả thực địa cho thấy dù có nhiều tổ chức công ty tư vấn tiếp cận nhưng doanh nghiệp vẫn khó đưa ra các phương án cụ thể do các tổ chức cá nhân tư vấn hoạt động không thống nhất. Trong đó chuyển đổi năng lượng và thách thức đối với quá trình các doanh nghiệp chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Thời gian trước, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự lo lắng và bức xúc trước sự xuất hiện của chuỗi video mang tên Skibidi Toilets trên YouTube. Mặc dù được gắn nhãn Make for Kids, nhãn chỉ định nội dung dành riêng cho trẻ em, nhưng loạt video này chứa đựng những yếu tố bạo lực, hình ảnh kinh dị và hành động kỳ quái. Những cảnh tượng như người bị biến dạng hay các pha hành động gây sốc khiến trẻ em không chỉ hoảng sợ mà còn chịu ảnh hưởng xấu đến tâm lý về sau. Các chuyên gia giáo dục cảnh báo rằng việc tiếp xúc với những nội dung độc hại như bạo lực, tình dục, kinh dị, thông tin sai lệch có thể gây ra những vấn đề về tâm sinh lý cho trẻ em. Hệ quả xảy đến có thể là gây ra những cơn ác mộng, lo âu đến hành vi bất ổn trong cuộc sống. Trẻ em vốn còn non nớt về khả năng tiếp nhận và phân biệt đúng sai, rất dễ bị tổn thương. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn làm xáo trộn sinh hoạt, dẫn đến sự suy giảm trong việc học tập và giao tiếp xã hội. Vấn đề nằm ở chỗ, việc gắn nhãn dành cho trẻ em đã khiến không ít phụ huynh chủ quan tin tưởng rằng đây là nội dung an toàn mà không kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cho con em mình xem. Đây là một hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết của việc theo sát và kiểm soát nội dung giải trí mà trẻ em đang tiếp cận trên mạng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã hối thúc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng gửi vũ khí cho Israel để ngăn chặn xung đột ở bờ Tây và dải Gaza. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Abbas cho biết Israel gần như phá hủy hoàn toàn dải Gaza. Ông Abbas nhấn mạnh chính quyền Palestine nên thực hiện toàn bộ quyền tài phán đối với dải Gaza và tất cả các cửa khẩu biên giới, trong đó có cửa khẩu Rafah. Ông cũng đề cập đến tình hậu chiến, đó là cho phép đưa hàng cứu trợ đến Gaza, Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và đưa người Palestine phải di rời trở về nhà. Ngày 6 tháng 9, không quân Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc oanh tạc dữ dội vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah. Ở chiều ngược lại, nhóm vũ trang Liban đã đáp trả bằng nhiều đợt tập kích tên lửa dồn dập về phía Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã không kích 220 mục tiêu của Hezbollah, gồm các tòa nhà được phong trào Hồi giáo sử dụng, các kho chứa vũ khí, bệ phóng tên lửa và địa điểm tập trung quân. IDF cũng khẳng định cuộc tập kích vào thủ đô Beirut chiều ngày 6 tháng 9 đã hạ sát chỉ huy đơn vị không quân của Hezbollah. Đáp lại, Hezbollah cũng đang tiến hành nhiều cuộc tấn công tên lửa ác liệt vào Israel. Đợt tập kích dữ dội nhất với khoảng 80 quả tên lửa nhằm vào khu vực Safed ở phía bắc Israel vào chiều ngày 6 tháng 9, khiến một ngôi nhà bị hư hại. Tiếp đó, Hezbollah đã bắn khoảng 45 quả tên lửa về phía bắc Israel. Bộ Y tế Liban cuối ngày 6 tháng 9 cho biết 92 người đã thiệt mạng và 153 người bị thương trong các cuộc tập kích của Israel 24 giờ qua. Phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi tránh một cuộc xung đột toàn diện bằng mọi giá. Tại cuộc họp báo ngày 6 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương cho biết Bắc Kinh sẽ duy trì năng lực hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia. Tuyên bố của ông Trương Hiểu Cương được đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM ra vùng biển Thái Bình Dương. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, vụ phóng nhằm mục đích thử nghiệm hiệu suất vũ khí là một phần của hoạt động huấn luyện quân sự thường kỳ. Trung Quốc đã thông báo cho các quốc gia liên quan trước vụ phóng thử và chứng minh tính minh bạch của quân đội nước này. Đề cập đến vấn đề tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, ông Trương khẳng định chính sách hạt nhân của Trung Quốc là ổn định, nhất quán và có thể dự đoán được, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh không tìm kiếm một cuộc chạy đua vũ trang. Vụ phóng tên lửa của Trung Quốc hôm 25 tháng 9 là vụ phóng ICBM đầu tiên kể từ năm 1980, trong bối cảnh Mỹ và các quốc gia đồng minh thận trọng trong việc Trung Quốc xây dựng năng lực hạt nhân nhanh hơn dự kiến. Ngày 6 tháng 9, quân đội Sudan đã mở một cuộc tấn công lớn nhằm vào các lực lượng bán quân sự đối địch ở thủ đô Khartoum, đánh dấu nỗ lực đáng kể nhất trong nhiều tháng qua nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố này. Một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết quân đội Sudan đã tấn công một số khu vực do lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự kiểm soát ở trung tâm, phía tây và phía nam thủ đô Khartoum nhằm đẩy lùi lực lượng này khỏi các địa điểm quan trọng. Trong khi đó, cố vấn của lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đã phủ nhận mọi kết quả tiến công của quân đội Sudan, đồng thời tuyên bố rằng lực lượng này đã tiêu diệt một đơn vị quân đội đang cố gắng vượt qua cầu Enfitihab hướng về thủ đô Khartoum. Cuộc nội chiến nổ ra ngày 15 tháng 4 năm ngoái đã tàn phá Khartoum và các khu vực đô thị khác. Các thỏa thuận ngừng bắn trước đây đã không ngăn chặn được cuộc xung đột, dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo, khiến các cơ quan cứu trợ phải xoay sở để có thể cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong bối cảnh giao tranh vẫn đang diễn ra. Nguồn tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông Nga cho biết, công ty Google của Alphabet đã hạn chế việc tạo tài khoản mới cho người dùng Nga. Các nhà điều hành viễn thông cũng ghi nhận sự giảm đáng kể số lượng tin nhắn SMS của công ty gửi đến người dùng Nga. Bộ Thông tin và Truyền thông Nga khuyến nghị người dùng các dịch vụ của Google tạo bản sao dữ liệu và chuyển sang sử dụng các phương pháp xác thực hai yếu tố thay thế hoặc các nền tảng trong nước. Google cũng đã ngừng phục vụ quảng cáo cho người dùng ở Nga vào tháng 3 năm 2022. Công ty đã chặn hơn 1.000 kênh YouTube và hơn 5,5 triệu video tại Nga. Trong những tháng gần đây, người dùng có thể cảm nhận rõ tốc độ chậm hơn trên nền tảng lưu trữ video YouTube của Google ở Nga. Các nhà lập pháp cho rằng hiện tượng này là do Google không nâng cấp thiết bị. Thưa quý vị và các bạn, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống cựu chiến binh Việt Nam, trung thành đoàn kết, gương mẫu, đổi mới trong thực hiện phong trào Hội cựu chiến binh gương mẫu. 5 năm qua, Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, quyết tâm sáng tạo trong các hoạt động, thực hiện vai trò nòng cốt là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, chăm lo phát triển kinh tế gia đình hội viên, chung tay giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả của phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã trở thành động lực để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh trong toàn tỉnh tiếp tục cống hiến trí tuệ, tâm huyết xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy Yên Bái, Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, sự phối hợp của các cấp các ngành, các đoàn thể trong và ngoài tỉnh, cùng sự nỗ lực quyết tâm đoàn kết, chung sức đồng lòng của các thế hệ cựu chiến binh, trong giai đoạn 2019-2024, Hội cựu chiến binh tỉnh đã phát động các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hội. Nhìn lại những kết quả nổi bật của hội trong phong trào thi đua, Đại tá Nguyễn Trung Thái, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh cho biết.
Phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024 và công tác thi đua khen thưởng đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng và đã trở thành những cái phong trào rộng khắp ở tất cả các cái cấp hội. Chúng tôi đã gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua của cựu chiến binh với việc thực hiện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương cũng như của địa phương đã gắn kết cái việc thực hiện phong trào thi đua và xây dựng hội cựu chiến binh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao, thực hiện cái hình ảnh gương mẫu trong các cái phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn cũng như là phối kết hợp để xây dựng các cái cơ sở chính trị ở địa phương.
Trong giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu đã được các cấp hội cụ thể hóa bằng các phong trào cựu chiến binh đoàn kết gương mẫu trách nhiệm sáng tạo hiệu quả, cựu chiến binh gương mẫu sáng tạo chung sức đồng lòng, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời hưởng ứng các phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phong trào xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025. Phong trào xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Ở bất cứ phong trào nào, cán bộ hội viên cựu chiến binh cũng luôn nêu gương sáng, tích cực tham gia với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Dấu ấn trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu là những kết quả nổi bật trong thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã được các cấp hội triển khai linh hoạt, sáng tạo. Ông Phạm Hồng Tuấn, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Trạm Tấu cho biết.
Bám sát vào chương trình hành động và nghị quyết của Đảng ủy các cấp để thực hiện tốt cái công tác, một là cái công tác xóa đói giảm nghèo, hai là cái phong trào xóa nhà tạm cho hội viên. Thứ ba là tập trung vào phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là chú ý phát triển kinh tế các sản phẩm ô cốp đã được cấp ủy địa phương đánh giá ở địa phương để phát triển tiếp.
Sau 5 năm thực hiện phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo đã giảm nhanh từ 3.035 hộ năm 2019 xuống còn 1.325 hộ. Số hộ cựu chiến binh có đời sống khá và giàu tăng từ 17.032 lên 20.875 hộ, chiếm hơn 60,3%. Toàn tỉnh có trên 2.200 hộ hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Nhiều cựu chiến binh trở thành giám đốc doanh nghiệp, giám đốc hợp tác xã, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Sử, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình nói:
qua quá trình thời gian phát triển cây bát độ này, nói chung là so với kinh tế gia đình thì nó có phần nó chuyển biến gọi là rất là mạnh. Nhà cửa xây được đấy, xong là mua sắm các loại tài sản như xe cộ rồi các cái vật tư dụng cụ của gia đình, nói chung là đầy đủ.
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã tích cực thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Trong 5 năm, hội viên cựu chiến binh đã hiến gần 150.000 m2 đất, đóng góp trên 546 triệu đồng tiền mặt, tham gia 122.300 ngày công, phối hợp làm mới và tu sửa đường giao thông nông thôn ở khắp các địa phương. Đặc biệt phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trong 5 năm, Hội Cựu chiến binh đã hỗ trợ hội viên xóa được 670 nhà tạm, nhà rột nát trị giá trên 20 tỷ đồng, qua đó khẳng định những đóng góp tích cực của các cấp hội trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Phùng Văn Mão, thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
từ khi nhận được tin được làm nhà thì tình nghĩa đồng đội là chúng tôi đã cùng gia đình rất là phấn khởi và hăng hái, rồi tất cả nghị lực của gia đình vốn có và cùng với số tiền mà hội doanh nhân đã tài trợ cho gia đình thì cũng động viên tất cả con cháu cùng phối hợp vào để làm ngôi nhà cho nó vĩnh cửu.
Là thế hệ những con người đã từng tham gia chiến đấu, huấn luyện, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Trở về quê hương, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, nhà trường, gia đình để tuyên truyền giáo dục con cháu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, giữ gìn nếp sống văn hóa, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ông Nguyễn Tiến Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Nghĩa Lộ nói:
hàng năm thì Hội Cựu chiến binh thị xã cũng đã phối hợp với lại là công an thị xã có các văn bản để phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng phối hợp với lại Đảng ủy các cái xã phường để tuyên truyền và cũng như là có chỉ đạo từ xã phường đối với lại là các cơ sở để phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp với các cái trường học trên địa bàn để cùng với các thầy cô giáo là tuyên truyền trong học sinh và các cháu trong khi tham gia giao thông.
Ghi nhận sau 5 năm nỗ lực của các cấp hội đạt được trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương độc lập hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và một bằng khen cá nhân. Ủy ban dân tỉnh tặng cờ thi đua, tặng bằng khen cho 179 tập thể, 308 cá nhân. Những phần thưởng cao quý đó vừa là nguồn cổ vũ động viên hội viên cựu chiến binh vươn lên, vừa khẳng định vai trò gương mẫu đi đầu của hội viên cựu chiến binh trong việc đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Đánh giá về ý nghĩa từ phong trào cựu chiến binh gương mẫu đối với sự phát triển chung của tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
trong những năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã được các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh tổ chức triển khai sâu rộng, từ đó đã tạo sức lan tỏa, góp phần cổ vũ động viên các hội viên hội cựu chiến binh tích cực để hưởng ứng tham gia sôi nổi vào các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, đấu tranh phòng chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở và giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ, chủ động để tham gia góp ý xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Đặc biệt thông qua phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, đã khơi dậy và lan tỏa cái tình cảm, tình đồng chí trong hội viên Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái, tích cực giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó cũng đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng thời cũng khẳng định và làm sâu sắc thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới của cựu chiến binh Việt Nam trong thời kỳ mới.
Kết quả 5 năm thực hiện phong trào cựu chiến binh gương mẫu đã minh chứng cho ý chí, nghị lực và bản lĩnh của người lính Cụ Hồ trong thời đại mới. Để trong thời gian tới, dù trên bất cứ mặt trận nào, những cựu chiến binh Yên Bái vẫn tiếp tục tỏa sáng phẩm chất để chiến thắng khó khăn, vượt lên chính mình, viết tiếp vào trang sử vẻ vang anh hùng của người chiến sĩ trên chặng đường đổi mới, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.